Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2012. Đêm hôm chúng ta đã nói về cuộc hành trình của chúng ta trên con đường tu. Và mình có gợi ý một điều, đó là để có thể nâng được đời sống tâm linh mình lên cao thì cái điều vô cùng căn bản đó là các vị xây cái nền tảng thiện pháp. Rồi bước thứ hai của cái hành trình tâm linh của chúng ta là các vị phải thể nghiệm được vô thường ngay nơi tự thân. Và thưa các vị, vô thường là cái gì? Nó rất là hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Các vị nhìn vào tự thân các vị thì thấy rồi, chứ đâu cần nhìn đi đâu. Còn hướng mắt ra ngoài thì nơi nào nó cũng hiển hiện cái pháp này cả. Pháp vô thường nó có mặt trong đất trời, trong thiên nhiên và trong tự thân, là từng hơi thở của các vị nó biểu hiện rồi. Thế mà mình không có chịu ngộ vô thường. Thậm chí là mùa thu của đời người nó đã đến rồi mà mình cứ dửng dưng với cái sự mất còn của chính tự thân. Và cái nền tảng vô cùng căn bản đó là người nào thấy được pháp vô thường, tức là thấy được pháp sinh diệt, thì người đó khởi Bồ Đề Tâm. Còn nói theo ngôn ngữ của Thế Tôn ngày xưa, đó là người nào thấy được pháp sinh diệt thì người đó chứng nghiệm được quả dự lưu. Tại vì khi các vị nhận chân ra được dòng chảy sinh diệt thì các vị sẽ thấy được cái không sinh diệt nó nằm bên cạnh cái sinh diệt thôi, rất là giản dị. Và trong những tầng tuệ của truyền thống thiền Vipassana, người ta chứng nghiệm đó là chứng nghiệm vô thường. Và khi chứng nghiệm vô thường rồi là có tự giác. Và kỳ thực cái điều này nó vô cùng giản dị, chỉ cần nhìn lại tự thân thì thấy vô thường rồi. Thở vào thở ra là thấy vô thường rồi. Quán chiếu vào bên trong để thấy tim đập từng nhịp là thấy vô thường rồi. Rồi thấy cái dòng chảy ý thức mình, thấy dòng chảy của cảm thọ vui buồn nó diễn hành không bao giờ dừng là nhận ra vô thường rồi. Rồi nhìn cái dòng tâm thức mình nó trôi miên man không dừng thì cũng nhìn ra vô thường rồi. Và khi nhìn vô thường thì sẽ thấy được là cái nhìn vô thường, cái đó nó không phải vô thường. Và trong kinh Đại Thừa, tức là kinh Viên Giác, thì nhận thức được cái quyển thì có cái phi quyển nó tồn tại. Trong kinh văn thì có nhiều nơi gọi nó là chân tâm, gọi là tự tánh niết bàn vân vân, nhưng mà kinh Viên Giác thì biết tất cả pháp đều là như quyển, thì có cái phi quyển, nó không phải là quyển mộng, rất là dễ nhận ra. Cho nên chứng nghiệm vô thường phát sinh được năng lực trí tuệ. Và tâm thức của mình nó không đủ bén nhạy cho nên mình không nhận ra. Thế còn nhà thơ thì họ nhìn đâu họ cũng thấy điều này. Rồi mình dẫn mấy câu thơ của Ba Sô đi hơn, mấy câu thơ chắc thuộc rồi, ngắn đến nỗi là không có thơ nào ngắn hơn thơ Hài Cú của Ba Tiêu mà không thuộc là sao. Giữa mùa thu tàn vương lên từ rác một cành siêu nhang. Các vị hình dung là có cái thơ nào ngắn hơn thơ Hài Cú không? Không. Ngắn nhất trong những thể thơ. Thưa các vị, mình cũng rất là dốt mà cũng không có thông minh đâu. Cho nên mình lựa cái thứ gì nó dễ nhất mình học vài ba câu để làm le cho vui. Làm như mình cũng biết thi thơ rồi, nhưng mà kỳ thực rất là dốt. Học được vài câu Hài Cú của Ba Tiêu rồi đem ra lè thiên hạ. Giữa mùa thu tàn vương lên từ rác một cành chiêu nhang. Rồi cái bài hôm trước nữa mình cũng tặng cho các vị, có chuyện các vị cũng bỏ quên mất rồi. Trên con đường này giữa mùa thu ấy đi về không ai, cũng mùa thu. Và thi sĩ Ba Tiêu có nhiều cái điều rất là hay. Ông vốn không phải là tên Ba Tiêu. Thế là trong sự nghiệp làm thơ của ông, môn đồ thương ông quá cho nên cất cho ông một cái am. Ông đặt cái tên của cái am đó là Quyển Trú Am. Quyển Trú tức là cái am này tạm dừng ở đây như quyển mộng, cho nên gọi là Quyển Trú Am. Trú trong huyển, ở trong mộng mị, cho nên gọi là Quyển Trú Am. Và bên cạnh Quyển Trú Am thì lại có một cái cây chuối. Ba Tiêu là cây chuối chứ không có chi lạ. ban đêm thì nghe những giọt sương từ trên lá chuối nó nhiễu tí tách. Cho nên rồi ông lấy cái bút hiệu mình là Ma Sô, tức là Ba Tiêu, thánh thoát tàu tiêu mấy giọt mưa, khen ai khéo hòa cảnh tiêu sơ, của Bảo Nguyễn Thanh Quang đó. Thì Ba Tiêu là cái tên xuất phát từ nơi đó. Và ông có một bài thơ nó cũng thuộc về loại là giai thoại trong chốn thi ca, thì rất là vui. Một hôm những người bạn thơ họp nhau lại, người ta đố với nhau. Người ta nói Hồ Ô Mi có 8 cảnh đẹp mà thi sĩ làm thơ tả những cái cảnh trí Hồ Ô Mi này, nó mất tới cả vài ngàn câu mới nói hết được cái cảnh của Hồ Ô Mi. Nào là tuyết sớm, nào là mưa chiều, nào là lá thu bay, nào là tiếng chuông chùa, nào là con thuyền rong trên bờ hồ, vân vân. Tức là gom lại là Hồ Ô Mi có tới 8 cảnh đẹp. Anh tự hào thơ hài cú của anh là một thể thơ độc nhất, bằng vài nét chấm phá giống như tranh thủy mạc của Trung Hoa. Thế mà gom hết đất trời vào trong 3 câu thơ hài cú, tức là 17 âm tiết thôi mà gom hết cả đất trời vào trong đó. Thế thì anh thử làm 3 câu hài cú mà gom hết được 8 cảnh Hồ Ô Mi, tôi mới phục là thơ hài cú nó có năng lực, nó có thể biểu cảm được tất cả cái đẹp của đất trời. Làm đi. Và có hình dung là người ta tới 8 cảnh, mất vài ngàn câu mới có thể nói được cái đẹp của 8 cảnh Hồ Ô Mi. Rồi bây giờ 3 câu hài cú bằng 17 âm tiết làm sao có thể gom được? Ô Sô cười cười, nói tôi sẽ cố gắng, hy vọng rằng không có làm hổ mặt người khai sáng ra cái truyền thống thơ hài cú. Thế là ông làm 3 câu: Hồ Ô Mi 8 cảnh, sương mù che 7 rồi, còn chuông đền mai thôi. Tức là nói được bao nhiêu cảnh? 8 cảnh. Hồ Ô Mi có 8 cảnh nhưng mà sương mù sáng nó che lấp hết 7 cảnh rồi, chỉ còn có chuông đền, chuông của đền mai đồng vọng thôi. Thế thì thưa các vị, người ta phải mất rất là nhiều công phu người ta mới nói được cái tiếng chuông chùa, và nói được một cảnh trong Hồ Ô Mi ông chỉ cần 3 câu 17 âm tiết, nói được 8 cảnh đẹp Hồ Ô Mi. Đó là một trong những cái giai thoại nhà thơ rất là hay. Và nếu các vị liên hệ nó với nhiều điều trong thi ca thì các vị thấy nó cũng rất là lý thú. Ví dụ như người ta vào thời Tống, người ta có một họa sư vẽ 8 cảnh đẹp của sông Tiêu Tương đó. Thường thường Tiêu Tương bát cảnh, tôi không biết các vị có lưu ý không, chứ còn thở chúng ta còn bé, chúng ta thấy có những bức tranh sơn mài nó đang thui à, có những cái vệt trắng chảy dọc vậy này. Đó là một trong 8 cảnh đẹp của Tiêu Tương, đó là mưa đêm trên Tiêu Tương. Cái tên của nó gọi là Tiêu Tương Dạ Vũ. Còn có những cảnh trí mình thấy một bãi đất bằng, có vài cánh chim lẻ loi đó, bình xa lạc nhạn, tức là bãi cát bằng, có những con chim nó đậu. Rồi mình thấy những cái cảnh trí như là có những cánh bường nó chen chúc đậu, thì người ta gọi là viễn phố uy phàm, tức là nắng chiều nó soi lên những cái cánh bường trên bến sông. Rồi cái khu chợ ở trên sườn núi đó gọi là sơn thị tình lan, viễn phố uy phàm, Tiêu Tương Dạ Vũ, vân vân. Thường thường trong tất cả những cảnh đẹp của đất trời có lẽ nhiều lắm, nhưng mà họ thích làm thành một cái chủ đề là 8 cảnh thôi. Trung Hoa cũng thế, rồi Việt Nam cũng thế. Việt Nam cũng có 8 cảnh nha. Các vị biết Việt Nam 8 cảnh ở đâu? Nói đúng rồi, tôi phục lăng. Dường như các vị bỏ quê hương đi lâu quá rồi, cho nên những cái gì liên hệ đến Việt Nam các vị đâu có nhớ. Thế các vị Hà Tiên bát cảnh, Hà Tiên có 8 cảnh trí được Mạc Cửu làm thành một tập thơ vô cùng hay. Nó không giống gì tên của Trung Hoa họ chế tác, nhưng mà cũng có 8 cảnh rồi. Lộc Trĩ Ngư Thôn rồi đó, vân vân. Và tận cùng đất nước phương Nam, mình cứ ngỡ là nơi đó là vùng quê heo hút, nhưng mà cũng là vùng đất văn học ạ. Cũng sinh ra được một nhà thơ, bây giờ kiếm chuyện nói lang thang hết giờ. Quý vị biết nhà thơ nổi tiếng ở Hà Tiên là ai không? Đúng, Đông Hồ. Và vợ của Đông Hồ là một người đàn bà cũng là học trò của ông, là bà Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội. Nghe cái tên rất là võ hiệp, Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội. Và những cái tác phẩm viết về Hà Tiên nó cũng rất dễ thương, đó là Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp đó. Và cái câu chuyện đó nó mới sinh ra cái chùa Phù Dung, và người ta diễn nó thành cải lương là áo cưới trước cổng chùa, không biết có ai nhớ đâu. Nó dài một chiều dài như vậy. Nhưng mà trở lại thưa các vị, cái chuyện của mình đang nói đó là những bài thơ nó vô cùng ấn tượng của Ba Tiêu. Bài thơ mà mình vừa nói cho các vị nghe là Hồ Ô Mi Tám Cảnh, sương mù che bảy rồi, còn chuông đền mai thôi. Đền mai đó có một cái phòng chung rất to, âm thanh nó vang đồng vọng rền trên sông nước của Hồ Ô Mi. Và người ta họa được cảnh nhưng mà làm sao họa được âm thanh. Nhưng mà chỉ có một nhân tài vô cùng đặc biệt lỗi lạc sinh ra trước chúng ta khoảng 300 năm, đó là nhà thơ Ba Tiêu, làm được một bài gom hết tám cảnh đẹp Hồ Ô Mi lại thành ba câu hài cú. Và cái hay của ông đó là ông gom hết cái ý thiền tặng cho chúng ta, để cho chúng ta cảm nghiệm được vô thường, đó là giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành chiêu nhang. Thầy Phước Tịnh có cuốn sách gọi là Cành Chiêu Nhang nữa nghe. Nó đều không có bán ở đây, ở Mỹ xuất bản xong rồi, hết mất rồi. Đó là tập trung chừng, bây giờ giới thiệu sách luôn, quảng cáo luôn, tập trung chừng mười mấy bài pháp thoại, rất là dễ đọc. Hay thì chắc không ai chi, nhưng mà đọc dễ hiểu thôi. Nó cũng có cái chất thi ca trong đó, cho nên mình lấy cái chủ đề Cành Tiêu Nhang. Cành Tiêu Nhang là một trong những bài pháp thoại mình đã có dịp giảng ở Mỹ. Ở trong đó gồm có những bài như là Chiếc Lá Thu và Thiền Quán, vân vân, rất nhiều bài. Và cái chuyện chúng ta trở lại đây đó là, thưa các vị, nhận diện được vô thường là đi được vào tận tuệ. Và thời Thế Tôn Tại Tiền có câu chuyện rất là hay, mình dẫn ra đây để cung cấp cho các vị. Một hôm có một vị Bà La Môn tới tham vấn với Đức Phật. Ông đến ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ông đứng ông chiêm nghiệm dung nhan Đức Thế Tôn xong, các ông phục xuống đảnh lễ. Thế Tôn gọi câu: Này Bà La Môn. Ông: Dạ. Thế Tôn nói thêm câu: Hãy như thế mà hành trì. Các ông đảnh lễ ba lại, ông lui về. Rồi sau đó thì chư tỳ kheo thánh đệ tử A-la-hán rất là kinh ngạc bạch Đức Thế Tôn. Cái vị Bà La Môn kia gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ và chưa hỏi câu nào, Thế Tôn nói: Hãy như thế mà hành trì. Rồi ông đi luôn. Thế thì cái ông Bà La Môn kia ngộ được pháp gì? Có thể thấu đạt được chánh pháp để tu không? Thế Tôn hạ câu: Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Chấm hết. Không nói thêm gì nữa hết. Thì các vị nghĩ làm sao về câu chuyện này? Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Dĩ nhiên là ngộ lý vô thường. Nhưng mà ngộ cái gì? Không nói tiếng nào hết. Bà La Môn: Dạ. Như thế mà hành trì. Ở thưa các vị, tiếc là mình không có mang cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên, hoặc là mấy bộ thiền sử rất là hay mà mình không có mang theo. Nó cũng khá là cồng kềnh, nằm trong cái máy mà mình đi đâu mình xách theo mình rất là ghét, muốn đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Cho nên mình không có nhớ chính xác, nhưng mà trong đó nhiều câu chuyện thiền thoại rất là hay. Và câu chuyện đó nó liên hệ đến một câu là: Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Thế nào là ngựa hay thấy bóng roi liền chạy? Thế Tôn kể một câu chuyện trong kinh A Hàm, mong rằng các vị là những loài ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Thế Tôn nói có bốn loài ngựa hay. Loài thứ nhất thấy bóng roi liền chạy. Loài thứ hai đánh vô thùng xe cái nó chạy. Loài thứ ba đánh vô thân nó nó mới chịu trả. Loại thứ tư thì chích vô người nó, tức là đánh nó không thấm nữa, phải dùng một cái kim sắt ở cái đầu roi nhọn như này đâm thủng vào da nó mới chịu trả. Tuy vậy nhưng mà cũng vẫn gọi là ngựa hay. Và quy kết lại với loài người đó là loài thứ nhất, tức là loài ngựa mà cực kỳ hay đó, thấy bóng roi liền chạy, đó là người thấy vô thường, có mặt ở ngoài thiên nhiên liền biết thân này chịu quy luật sinh diệt, là tu liền đó, là ngộ được lý đạo, là khởi bồ đề tâm. Là thứ hai, thấy vô thường xa xa, đó là chi? Thấy người ta khiêng cái hòm đi qua trước cửa, nghe thiên hạ đang cáo phó sùm, đó là biết ta rồi sẽ đến như vậy. Mình nhìn trong cáo phó từng ngày, thưa các vị có thể hình dung là có người trẻ hơn các vị chứ, phải không? Có người tuổi còn xanh, có người thì ngang tuổi với các vị, có người thì nào bác sĩ, nào kỹ sư, có người thì có thể già hơn các vị. Nhưng mà khi nhìn những trang cáo phó là biết cuộc đời của ai cũng ô hô như thế, chấm dứt như vậy cả. Thì gọi là ngựa hay thứ hai là thấy xa xa thôi, nghe tiếng vô thường từ xa, thấy người ta khiêng hòm trên đầu phố, giữ đám đình của bạn bè, tiễn người thân như vô lò thiêu, là biết rồi, sớm muộn gì ta cũng đến cái non nước này thôi. Đó là loài ngựa, người ta đập vào thùng xe thôi chứ đâu đã dính gì với các vị. Nhìn bà con thân nhân của ta, nhìn bằng hữu của ta, nhìn những trang cáo phó, vân vân. Đó gọi là ngựa hay thứ hai. Ngựa hay thứ ba đó là đánh vào thân, có nghĩa là gì? Đó là nhìn lại tự thân mình, thấy cái già nó đến, thấy tóc đã bạc, thấy vài chiếc răng nó rụng, rồi lâm vào tình trạng bệnh, nhìn cái tuổi già suy yếu đến với mình, gọi là đánh vào thân rồi mới tỉnh ngộ, biết rằng ôi, hình hài thanh xuân này tới lúc cũng ra đi thôi, cho nên giác ngộ được vô thường. Sáng mà soi gương thấy mặt mình héo úa là biết rồi, nhìn mắt mình có những cái dấu chân chim mới sao là biết rồi. Gọi là ngựa hay thứ ba đó. Thứ tư là chi? Bệnh nặng, lâm trọng bệnh, tưởng chết rồi, thế nhưng mà may mắn còn sống lại. Cho nên họ cảm nghiệm vô thường, họ rất là kinh sợ ngày tháng đi qua. Nhỡ mà nhắm mắt ngủ mà không thức thì sao? Và không có gì dễ giác ngộ cho bằng khi có bị lâm bệnh cả. Khi tật bệnh đến cái thân của các vị, bác sĩ khám, các vị nói rằng có cái hạt mầm bệnh tật nọ kia, đó là cái điều kiện để các vị khởi phát bồ đề tâm, các vị tu tập, cũng còn gọi là ngựa hay đó. Tuy là lâm vào cái tình trạng vô thường, nó rượt bên chân rồi, và người ta giác ngộ được thì cũng được gọi là ngựa hay. Còn chúng ta thì bốn điều kiện nó đã trải qua mình hay là nó chưa có, có khi đã từng bệnh rồi, tức là lâm vào tình trạng thứ tư rồi đó. Cái cây roi người ta gắn trước đầu nó một cái đinh đủ bén, châm thẳng vào da chúng ta đau điếm người, để biết là thân này vô thường. Thế mà mình vẫn còn chưa giác ngộ thì mình ngoài hạng, không có hạng nào trong ngựa hay cả, lọt sổ luôn. Chưa chịu chạy, chưa chịu đi, chưa chịu kinh sợ nỗi vô thường, còn nghĩ rằng chuyện chết chóc là chuyện của ai. Trong khi đó thì người xưa, thưa các vị, chỉ cần nhìn Đức Thế Tôn thôi, Thế Tôn gọi tiếng rồi, này Bà La Môn, dạ, hãy như thế mà hành trì. Cho nên Thế Tôn khen loài ngựa hay, thấy bốn roi liền chạy, nhìn Như Lai thôi là sinh khởi bồ đề tâm, quyết lòng chứng nghiệm được con đường vô sinh bất diệt. Còn chúng ta thì roi chạm tới thân cũng không thấy đau, là một cái cây chích vào da đau thấu ruột gan mà vẫn chưa giác ngộ vô thường, mới lạ. Mình đợi tới chừng nào đấy? Chừng nào người ta bỏ vô hòm đóng kịch kịch, chừng đó thì quá muộn thôi các vị. Cách đây nhiều năm, bằng hữu của mình là thầy Giác Thanh, thầy bằng tuổi mình, hồi năm 2000 thầy về thầy thăm. Thầy nói mình về thăm anh em lần này rồi không về được. Mình hỏi chứ sao vậy? Thưa các vị, thầy Giác Thanh thì cao hơn mình khỏe mạnh hơn mình, rất là phương phi, rất là đẹp đẽ. Và vượt biên vào năm 81, và năm 80 mấy thì về bên làng tu bên cạnh sư ông Làng Mai, rồi trở về Mỹ. Lâu lâu thì biên cái thơ về. Rồi tới năm 2001 thì về thăm, rồi nói đây là lần cuối mình về thăm chứ mình không về được. Mình ngạc nhiên hỏi chứ tại sao. Ông nói mình đã suýt chết bao lần rồi, cái bệnh tiểu đường nó tàn phá mình. Mình đi vô bác sĩ, nó khám xong nó ra nó nói rồi mình bàng hoàng. Phổi lũng, lượng đường nó cao đến nỗi là không có uống thuốc nữa mà phải chích insulin thôi. Mắt đó thì thấy thì ngon lành nhưng mà cái khoảng cách nhìn nó không còn xa nữa. Và thường thường cái bệnh tiểu đường, mình không có chết vì bệnh tiểu đường thưa các vị, mà chết vì những bệnh khác thôi. Tiểu đường nó phá hết, nó ngũ tạng lục phủ à. Nó phá gan, phá phổi, phá thận, phá tim. Và người ta chết vì những bệnh khác chứ không phải do đường làm chết. Đường nó làm nát hết ngũ tạng. Và ông nói mình nghe rất bàng hoàng. Thấy người vẫn lào lào. Thế mà ông nói coi vậy á, nhưng mà phước tịnh à, không có chắc gì đâu. Mình về thăm huynh đệ lần cuối á, mình nghe mình rất là bồi hồi. Cách đây tức là 2001 thì cách nay 11 năm. Và mình cũng không tin. Nói thì nói thế thôi, chứ còn mình thấy vẫn đi đứng bình thường, vẫn phong độ hiên ngang, rồi mình không tin. Rồi anh em vui vẻ được chừng 5-10 ngày chứ đó, rồi thầy phải về lại Mỹ. Rồi sau đó thì gọi điện thoại về, rồi nói thầy qua đây thầy chơi với mình lần cuối đi, tại vì mình không còn lâu nữa đâu, mình không về thăm huynh đệ được. Mình nghe mình rất là xót xa. Đó cũng là cái duyên để mình đi qua Mỹ thưa các vị. Mình nói ồ, thầy không về được, thôi mình qua cũng được. Đó bây giờ đi qua đường nào? Mình nói không biết, tôi không rành cái chuyện đi qua nước ngoài đâu. Thì hồi xưa lúc thầy vượt biên, thầy rủ mình lắc đầu, mình nói ôi, tôi dân nhà quê, tôi ở Việt Nam, tôi tu được rồi, qua Mỹ làm chi bên đó, tôi không đi. Và tới chuyện thầy mời thì mình cũng không biết phải đi ra làm sao. Cái thầy nói thôi được, trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ có thể nó khó, nhưng mà quá cảnh qua Pháp rồi qua Mỹ dễ hơn. Thôi giờ nhờ Làng Mai bảo lãnh thầy qua, từ Pháp á, thầy sẽ qua Mỹ nó dễ hơn. Nói rồi sao cũng được. Thưa các vị, là mình cả đời mình nghĩ rằng mình gắn chặt với lũy tre làng quê chứ mình không có đi đâu cả. Thế rồi tự nhiên chuyện xảy ra là trước đó mấy thầy lượm hết giấy tờ của mình làm cho cái bát bò, chứ mình nào hề biết làm cái chi. Tới chuyện xảy ra là ông đem giấy mà ông nạp cho sứ quán của Pháp. Rồi tới chuyện ngày đi phỏng vấn vân vân, vì phải đón mình đi rồi đưa mình tới. Làm chi đó thì là mua vé làm chi đó. Tới chuyện đến giờ biểu tôi đi thì tôi đi, chứ tôi không biết làm gì hết. Cái số của mình nó thuộc về cái số con rệp vậy đó. Thế rồi qua Pháp, rồi sau đó thì qua Mỹ. Thưa các vị, là mình mới thấy cái tình trạng nó vô cùng thê thảm. Các vị hình dung là đã đến một giai đoạn lọc thận rồi. Và mỗi tối mình cũng rất là thương huynh đệ, mình mở cửa phòng mình nhìn. Ông nói ngủ đi. Mình cũng vừa ngủ vừa thức để mà máy nó làm xì xịt, nhưng mà mình cứ ngủ thôi không sao. Mình thấy máu từ bên trong nó đưa ra gì nó đỏ ao rồi nó chạy tới vô vậy thưa các vị. Mỗi đêm đều phải lọc thận á. Và tới cuối mùa thu năm 2001, mình đến đó mình chơi mấy tháng, mình nói chắc là cái tình nghĩa huynh đệ đủ rồi. Tại vì xuất gia cũng gần với nhau, thọ sa di cùng một đàn tràng, thọ tỳ kheo cùng một đàn. Rồi tới chuyện lên Sài Gòn lang thang thì cũng cùng lang thang. Rồi về chân không tu thì cũng cùng về vào năm 73. Về thường chiếu làm ruộng thì cũng cùng về. Nó có cái tình từ hồi nối khố với nhau, tức là bạn từ thổi nối khố. Do vậy cho nên cái lòng của mình đối với những cái thầy mình vô cùng quý trọng, vô cùng thương mến. Cũng chưa có người bạn nào thân như thầy Giác Thanh. Cho nên mỗi tối thì thường thường mình thức giấc, bất cứ lúc nào mình đều chạy vô mình nhìn thử, rồi chơi một chút. Và tới chừng gần tới ngày lên phi cơ về còn khoảng chừng 10 ngày nữa. Mình nói chắc là chuyến này mình không ở lâu được, tại vì vé phi cơ mình phải về thôi. Giả từ sau đấy xong. Thế nhưng mà ông cũng đủ thông minh, trước khi mình về chừng 10 ngày ông ngã đùi ông chết mất. Do vậy cho nên phải ở lại để tiễn bằng hữu của mình. Và thưa các vị, trong đời mình chứng kiến rất là nhiều người bằng hữu đến ra đi. Nhiều người mình vô cùng quý trọng ra đi, mình xót xa vô cùng. Trường hợp thầy Giác Thanh ấy, nhìn một hình hài lúc bình thường vô cùng đẹp đẽ, vô cùng uy nghiêm, to lớn, hảo tướng, khỏe mạnh, rồi tới chừng bệnh suy sụp xuống và tiểu đường nó tàn phá rồi thì nào không còn cái chi cả. Người nó sạm đen lại, đi đứng mà nhờ cái gậy, nói năng thiều thào, sức khỏe nó không còn, và nhất là tình trạng lọc thận nữa. Rồi tới chừng ông chết rồi, thưa các vị, đưa vô lò thiêu thì đúng như mình nói đó, đời người nó chỉ là những vệt khói trắng bay lên bầu trời thôi. Rồi nghiền hết xương của ông, đưa vô cái hũ rải ra thì có còn cái chi đâu. Người ta dù có cắt cho 10 cái tháp cũng không nghĩa lý gì cả. Mạng sống người nó vô cùng quý. Thế rồi đó là một người bạn vô cùng trân quý, đến là đi ngang qua đời sống mình, trước mắt mình. Ngài đưa vô lò thiêu, mình sờ vào cái vách lò thiêu, mình nói ví thử mà cái người nằm ở đây không phải là thầy Giác Thanh mà thầy Phước Tỉnh thì làm sao ha. Đẩy vô lò thiêu thì trong vòng mấy phút thôi cháy ra tro. Thưa các vị, các vị nên thử làm một điều như vậy. Hôm nào đưa bằng hữu mình vô lò thiêu, mình đứng gần người trước cái vách lò thiêu, sờ vách lò thiêu, hứa rằng ta sẽ trở lại đây và ta sẽ nằm trong cái chỗ này để thấy kinh sợ nỗi vô thường. Bằng không thì đợi cho roi chích vào thân mà cũng chẳng thấy đau, chẳng chịu chạy. Cái kết cục của đời người nó vô cùng mong manh vậy đó, và vô cùng giản dị. Đó là một trong những người mà mình vô cùng quý trọng, đến và đi giữa cuộc đời này làm cho mình chiêm nghiệm được nỗi vô thường, mình vô cùng là bàng hoàng. Người thứ hai đó là quý sư bà ở chùa Quan Âm mà mình tiếp thu cái chùa để mình nghiêng vai, mình gánh vác cái công trình vô cùng nặng nề mất 20 năm đó. Cũng lâm vào tình trạng tiểu đường, tới chuyện chìm vô hôn mê, đưa vào bệnh viện. Rồi tiểu đường nó tàn phá gan, cho nên gan nó không có lọc nước được, cho nên bụng nó lớn ra vậy. Và khi bụng nó trướng nước rồi thì cái chuyện tất nhiên là người ta phải lấy nước, và lấy nước nhiều lắm 2 lần phải là chết chứ đâu có sống. Và trong cái lúc hôn mê mình nghe nói một câu mình rất là bàng hoàng, nó ngột ngàng, nó ép trái tim, ép phổi, thở đâu được. Cho nên lúc đó là ni sư nói một câu là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Ngột ngạt lắm thưa các vị, trong cái cơn hôn mê nói như thế. Nếu các vị lâm vào tình trạng như thế, các vị xin người ta hơi thở, ai cho các vị đây? Con mình nuôi 10 đứa con, ví dụ như thế, đứa nào cũng trải lòng ra, đứa nào cũng làm bằng mồ hôi nước mắt nuôi nó trưởng thành, nuôi nó có công ăn, có cơ ngơi, có sự nghiệp, nó đổ bác sĩ kỹ sư, nó có nhà cao cửa rộng. Thế nhưng mà lúc mình chìm trong hôn mê, lúc mình lâm vào tình trạng như thế, mình kêu gào, mình nói là cho bố một hơi thở để bố thở, hoặc là cho mẹ hơi thở để mẹ thở, mẹ sống đi con, có đứa nào cho các vị được không? Không hề. Các vị kêu gào chồng các vị hay vợ các vị, nói là hãy cho em một hơi thở đi, hãy cho anh một hơi thở đi, có ai cho các vị? Không có người nào cho các vị một hơi thở cả. Không ai thay các vị để gánh cái nỗi đau của tự thân các vị đâu. Thế cho nên hãy giác ngộ vô thường, đó là bước đầu. Nếu mình không có đủ thông minh để trân quý sinh mạng của mình thì thưa các vị, không có ai thay cho mình thở hơi thở, không ai thay cho mình để đau một cơn đau, càng không có ai thay cho mình để chết. Cho nên cái ý niệm đầu tiên chúng ta hãy minh sát rất rõ ràng, đó là trên cái con đường vô thường này, nếu anh không giác ngộ thì không có cái cơ hội, khởi pháp rồi Bồ Đề Tâm, không có cơ hội để đẩy đời sống tâm linh mình dâng lên đến tầng cao. Và mình cứ lanh quanh trong những chuyện nó rất ư là phù phiếm. Những cái buồn phiền, những cái giận tức, những cái bất an, những cái lo âu nó hoàng xuyên vô cùng, nó không đáng đồng xu con nào cả. Chứ chi mà mình giận người ta mà nó té tiền thì cũng nên giận. Chứ chi mình ghét người ta mà nó có được của cải, nó có nhà cao cửa rộng thì cũng nên ghét. Chứ chi mà cái nỗi ganh tị của mình nó làm cho mình mập thêm được một chút, hoặc là nó làm cho mình trẻ ra được, thì cũng nên ganh tị với người. Còn lần này tất cả những cái tâm hành đó nó tàn phá các vị thì có, chứ nó nào hề làm cho đời sống các vị có thêm chút lợi lộc nào đâu. Ấy vậy mà mình nuôi dưỡng nó trong tâm thức của mình, nuôi dưỡng rất lâu, không có khả năng bỏ xuống. Mới lạ, đời sống con người đi quanh quanh những chuyện nó vô cùng vụn về như thế. Cho nên cái ý đầu tiên gợi lên ở đây đó là, nếu là loài ngựa hay thì chưa cần giống như vị Bà La Môn kia thấy bóng roi liền chạy. Nếu là loài ngựa hay thì người ta chích kim vô thân thì các vị cũng biết chạy đi là vừa. Tệ nhất là như vậy. Khi có cái cơn bệnh đến, hãy chiêm nghiệm nỗi vô thường, hãy khích lệ mình. Khi thấy người thân mình ra đi thì hãy quy chiếu về tự thân để nhắn nhủ với mình vài lời, để biết loại trừ buồn khổ bất an, để lo cái thân phận mình đi. Bằng không thì thưa các vị không kịp, ngày qua tháng lại nó không có đợi chờ các vị đâu. Đó là điều thứ nhất. Xây dựng cái nền tảng này cho vững, để rồi chúng ta mới tiến bước được trên cái con đường tu tập. Thế rồi cái điều thứ hai mình cũng xin gửi ra đây để cống hiến cho các vị, đó là trên con đường tu tập các vị cần phải làm, nó rất là quan trọng, đó là xả ly cái chấp trước chúng ta. Thứ hai là xả ly chấp trước. Thứ nhất là thể ngộ vô thường, thứ hai xả ly chấp trước. Và trong toàn bộ cố chấp của loài người thì cái chấp gì là nặng nhất? Chấp ngã là nặng nhất. Chấp ngã, từ cái chấp ngã tức là từ cái chấp có ta, nó phải có cái chi nữa? Có sở hữu của ta, này nhà này cửa này ngựa này xe này đất cát, đó là những cái chấp bên ngoài, nó xa với đời sống các vị và bỏ cũng dễ. Rồi cái chấp sở hữu gần nhất là người thân của ta, này chồng của ta, này vợ của ta, này con của ta, này người yêu của ta, vân vân. Những cái chấp đó, thưa các vị, nó vô cùng nặng nề, khó bỏ lắm. Thế nhưng mà ngay cái chấp sở hữu của ta nó đã tạo vô vàn nỗi khổ cho đời sống của các vị rồi. Ví dụ như này nhà của tôi, này xe của tôi, này đất của tôi, vân vân, mọi thứ sở hữu thuộc về cái loại vật thể vô sinh á. Tức là nó không có tâm hồn, không có sự sống, không biết nói, biết cười á, thì khổ nó ít. Nói thế chứ không phải ít đâu. Mất một cái chiếc nhẫn thôi là người ta khóc mấy ngày mấy đêm rồi. Nhất là chiếc nhẫn có đính một cái viên trắng trắng đó, chừng vài carat chi đó, họ khóc lên khóc xuống, họ hồ nghi người nọ người kia lấy. Và chưa nói đến hiện thời những cái chiếc vòng, chiếc nhẫn của các vị đeo nó giá trị. Hãy nói ngày xưa thì Khổng Tử có một hôm, mình kể chuyện xưa luôn, ông thấy một người đàn bà khóc nỉ non khi đang cắt cỏ thi. Cỏ thi là một loại cỏ gì chúng ta không biết, trong ngôn ngữ Tàu gọi là cắt cỏ thi thôi. Khổng Tử nói, này Tử Hạ, hãy gọi người đàn bà nó đến hỏi coi bà mất cái chi mà bà khóc cái giọng sầu thảm thế. Tử Hạ gọi nó, này bà đến cho thầy tôi là phu tử hỏi coi là bà mất cái chi. Rồi đàn bà tới hỏi, thưa thầy muốn hỏi điều chi? Khổng Tử nói, nàng đang cắt cỏ thi mà nàng khóc, giọng khóc rất là buồn thảm, lý do gì? Bà nói, dạ thưa ngài, tôi vừa mất chiếc vòng bằng cỏ thi. Khổng Tử nói, ồ, chuyện lạ, chiếc vòng kia được bệnh bằng cỏ thi và cô đang cắt cỏ thi về để làm vòng xuyến bán cho người ta. Thế thì mất chiếc này, mình bệnh chiếc khác, mất gì đâu khóc nữa, dạ không. Chiếc vòng của tôi do vì người hôn phu của tôi ngày xưa đã tặng lúc tôi vừa mới gặp nhau, đằng đằng nó thô, Đành rằng nó xấu do vì đeo qua tháng năm mồ hôi nó dính đầy, nhưng mà chiếc vòng ấy nó có hồn. Còn chiếc vòng mới mà bệnh mà đang thì nó không có hồn bằng. Tức là tâm thức tôi nó không có gắn vào, cho nên đành rằng cắt cỏ thi để bệnh thành vòng xuyến. Nhưng mà mỗi lần cắt cỏ để bệnh vòng thì tôi lại nhớ chiếc vòng nó mất. Thế thì thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng những cái thứ vật chất như nhà, cửa, ngựa, xe nó không có hồn, mà nó lại không gắn bó, nó không làm khổ lụy ta, thưa không. Khi tâm của các vị nó dính mắc thì cái chi cũng làm khổ các vị được cả. Còn tâm mình không dính mắc thì thưa các vị, không có cái chi mà nó làm khổ các vị được cả. Và cái khổ của đời người, thưa các vị, mình nói chuyện trên cái căn bản của tâm thức bình thường thôi, thì tất cả những cái vật chất vô sinh, không có hồn, như cửa, như nhà, như ngựa, như xe của các vị gắn chặt tâm thức vào, cho nên nỗi khổ cũng lớn vô cùng chứ không phải ít đâu. Thế nhưng mà những loại kia đôi khi nó dễ chịu. Tại sao? Tại nó là một loại vô hồn, cho nên mình có thể bỏ nó đâu cũng được. Mình làm chủ được nó, mình ra lệnh được nó được. Mình ra lệnh cho mảnh đất, cái nhà hay là chiếc xe được. Nhưng mà cái con người mà mình nghĩ rằng họ sở hữu với mình, các vị ra lệnh được không? Con các vị ra lệnh được không? Không. Có thể ở Việt Nam, cái văn hóa người Việt là gia trưởng nó đã quen, cho nên mình bắt nó ngồi, bắt nó đứng, nhưng mà thưa các vị, trong lòng nó vô cùng căm phẫn. Nó chống đối các vị, nhưng mà không có điều kiện đó thôi. Cho tới lúc nó lớn, nó bằng tuổi các vị, hay là nó lớn, nó lập gia đình rồi, thì lúc đó nó mới biểu hiện cái sự chống đối của nó ra. Lúc đó thì nó cãi, nó không nghe lời, lúc đó nó quay lưng lại. Còn ở Mỹ hay ở nơi đất nước này thì thưa các vị, 18 tuổi nó đi vào đại học rồi, nếu các vị hành xử nó cái kiểu gia trưởng tác quy tác phúc trên cuộc đời của nó, thế thì nó vô đại học xong rồi nó kiếm việc làm cách mấy tiểu bang xa, nó không buồn về thăm, ai làm chi nó. Xử sự nhau mà không có tình thì thưa các vị, ta đã mất đứa con lúc nó còn ở trong vòng tay của ta. Đành rằng nó chịu sự khống chế của các vị, nhưng mà nó đã quay lưng chối bỏ các vị từ bên trong tâm thức rồi. Cho nên làm chủ vật chất sở hữu bên ngoài, cái nỗi khổ nó có một thôi. Mà ta muốn làm chủ cái con người sinh động thì nỗi khổ nó tăng gấp 100 lần. Tại sao? Lo âu, phập phồng, sợ sệt, bất an. Và cái điều này thưa nó rất rõ ràng chứ không có gì khó hiểu cả. Mình có dùng cái ví dụ mấy khi đã nói cho nhau nghe đấy. Các vị mà đưa mắt nhìn quanh nhìn quất, thấy cái người nào họ vô cùng dễ thương, các vị rất là hài lòng và đón người ta về, cưới người đó về làm chồng rồi thì phập phồng phập phửng. Tại vì quá dễ thương cho nên sợ chứ. Mình thấy dễ thương thì ai cũng biết chứ, tôi làm sao không biết. Và ổng dễ thương với mình có nghĩa là ổng sẽ dễ thương với mọi người. Mà mình chỉ bắt ổng chỉ dễ thương với mình không, không dễ thương với ai thì con người đã chết mất. Tức là ảnh sẽ trở thành một người vô cùng yếu đuối, nhu nhược, chỉ sợ mình thôi. Thế thì không còn cái phẩm chất của một con người như ban đầu để mình thương. Nó có cái sự mâu thuẫn vậy. Mình thương con người kia là do vì họ có cái phẩm chất như thế. Thế rồi về mình cắt xén hết, không cho cái cạnh này, không cho cạnh này, chỉ còn một cạnh đó là ngó vào tôi thôi. Thế thì họ đâu còn là họ nữa đâu. Thì ta cũng không ưa rồi, ta cũng chán rồi. Mà muốn thương được người kia thì phải để cho họ rất là hoàn thiện cái phẩm chất như những ngày đầu chưa thuộc về sở hữu của ta. Thì thế thì các vị làm sao? Phập phồng, lo âu, sợ sợ, cứ mướn thám tử theo rình từng ngày thôi. Tại vì không biết ông ra đường rồi, ông cười như thế này rồi thì người ta rớt tim cũng như mình đã từng rớt tim thì sao? Cho nên thưa các vị, bất cứ một cái sở hữu gì mà các vị gắn vào thì các vị đều chuốc khổ cả. Nhất là loại sở hữu là một con người. Con các vị cũng thế. sinh nó ra. Người ta gọi cái từ là sinh ngư vô sinh giác, phải không? Sinh ra con trâu nhưng mà sừng của nó thì không sinh được, nó lớn là nó mọc theo nó thôi. Sinh được con người nhưng mà tâm thức của hắn không sinh được, mình không có chủ quyền thao túng được trên đời sống của con mình đâu. Tâm thức của nó phát triển theo chiều hướng của nó, và mình muốn thao túng nó bao nhiêu, muốn trấn áp nó bao nhiêu, muốn nó phải nghe lời mình bao nhiêu thì mình chuốc khổ nhiều bao nhiêu. Đó là mình nói cái chuyện chấp sở hữu của ngã chứ chưa phải ngã đó, đã tạo thành nỗi khổ cả một đời người. Và thưa các vị, cái chuyện đáng để nói về sau nữa đó là không có cái sở hữu của ngã nào mà đến mà đi mà mất mà còn mà sinh mà diệt, nó không làm cho các vị lâm vào tình trạng khốn đốn lo âu phiền muộn bất an cả. Một hôm bà Visakha, cái bà nào đó, đến thăm Đức Thế Tôn. Bà mồ hôi mồ kê nhễ nhại và khổ sở vô cùng, phục xuống chân Đức Thế Tôn khóc. Thế Tôn hỏi chứ lý do gì mà bà thảm khổ vậy? Bà nói và bạch Đức Thế Tôn, cháu nội của con nói vừa mất cho nên con rất là khổ. Thế Tôn nói giả sử như cả một thành phố Xá Vệ này đều là bà con dòng họ với bà hết, mà họ nay một người này chết, mai một người kia chết nữa thì bà khổ bao nhiêu? Bà nói nhà bạch Thế Tôn, chắc con không sống nổi. Thế Tôn nó cũng thế. Với người cư dân của thành phố Xá Vệ này họ chết thì bà lại không có lo lắng, không có khổ sở, mà đứa cháu bà chết thì bà khổ sở như thế. Thì cái điều gì làm nên sự khổ? Cũng là cái chết như nhau. Thiên hạ cũng mỗi ngày đều ngã lùi lụi ra chết á. Thế nhưng mà lâu nay bà sống tươi cười và thảnh thơi trong cuộc đời, nhưng mà bữa nay thì cháu nội của bà chết và mới hoàng hoại chìm ngập trong nỗi khổ. Thế thì cái nỗi khổ nó phát sinh từ đâu? Mà nói nhà bạch Thế Tôn, nỗi khổ phát sinh từ cái nghiệp ái của con, do vì con đặt hết cái niềm thương yêu của con vào cháu của con cho nên con khổ. Và Thế Tôn chỉ cần hỏi ngang đó thôi, bà trả lời ngang như đó thôi, Thế Tôn mỉm cười. Sau đó bà giác ngộ, tất cả nỗi khổ do vì ta gắn chặt tâm thức ta vào những sở hữu của ta. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng vụng về. Tại vì bản thân của các vị còn không giữ được. Cái già các vị đâu đuổi nó đi đâu được, cái chết nó đến với các vị cũng xuôi tay. Thế thì làm sao ta giữ được cái già, cái chết, cái bất an hay là cái bất trắc đến với người thân chung quanh ta? Thế mà thưa các vị, ta rất là vụng về. Ta cứ lo lắng, ta cứ ưu tư bảo vệ hình hài này thì không được, nhưng mà muốn bảo vệ tất cả những cái hình hài bên cạnh của ta, bảo vệ tất cả tài sản của ta có. Ta có bất cứ một cái thứ gì trên đàn đời này, sở hữu nó, đứng tên, chịu trách nhiệm về nó là ta cảm thấy vô cùng bất an về sự còn mất đến đi sinh diệt của nó. Thế thì con người tự trách nhiệm với bản thân đã khốn đốn rồi mà hắn còn chưa chịu, hắn thấy là chừng như chuyện khổ nó còn ít. Cho nên gom hết những cái sự liên hệ lại, ôm một đống phiền não để tự chuốc họa cho đời sống mình. Và cái điều kỳ lạ là thế này thưa các vị, bản thân của cái chấp ngã này nó phải rất cần những cái sở hữu của ngã nó mới hình thành được cái chấp ngã nha. Và người xưa thưa các vị, họ cảm thấy họ quyền quy, họ cao sang là do vì có nhiều sở hữu. Ví dụ như một ông vua mà ông muốn chứng minh được cái quyền quy tột đỉnh của một vị vua thì ông phải tuyển chọn tới 3.000 mỹ nữ làm vợ, phải chọn tới 10.000 con bò, đó là vào cái thời bộ lạc, nghĩa là người ta trưng dẫn cái sự sang quý của người ta bằng sở hữu của người ta có. Người nào càng có nhiều sở hữu thì càng chứng minh địa vị, quyền quy và sự sang trọng quý phái của người ta. Đó là cái thời vô cùng mong muội trong quá khứ, người ta không có cái gì để tự hào, ta chỉ biết tự hào những cái sở hữu của người ta có. Thế là xã hội nó càng ngày càng văn minh cho tới hiện tại. Thì nó cũng không phải loại trừ cái điều này. Theo cái vị tâm thức ngàn đời chúng sinh thì nó vẫn giống nhau thôi. Người ta cũng cảm thấy là phải có sở hữu để tự hào rằng bản ngã. Chứ còn bản ngã các vị mà lột hết những sở hữu ra thì không có chi gọi là bản ngã cả. Nó rất là cần thức ăn, nó là rất cần những cái sở hữu của nó để nó tự hào là nó có thôi. Thế rồi cái hoàn cảnh như hiện tại, đời sống văn minh như chúng ta, chúng ta không phải tự hào về những cái giàu có bên ngoài không, mà ta tự hào những cái giàu có bên trong nữa. Cái gì là giàu có bên trong? Trí thức của tôi, trình độ của tôi, hiểu biết của tôi, phải không? Bao nhiêu người quý trọng tôi, địa vị của tôi có mặt, vân vân. Tất cả cái đó là những lớp áo có vị mặt bên ngoài. Và bản ngã nó rất là cần những cái này để nó tồn tại. Mà nếu không có những cái điều như ta nói, như là trình độ của tôi, trí thức của tôi, niềm tự hào, kiêu hãnh của tôi, thì ta có cái chi để tự hào? Quá khứ của tôi, buồn vui của tôi trân quý nó để nó làm thành cái gọi là bản ngã đây. Đây, đi vào chiều mệnh hơn nữa thì cái gì để các vị chấp chặt ta là bản ngã? Cái tiếng nói thầm thì trong đây nó luôn vang vọng, tức là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị nó lầm rầm suốt cả ngày đêm. Cái này ta thấy nó là ta, chứ còn nếu không có cái đó thì các vị có cái chi đi gọi là bản ngã? Thế thì nhìn chung lại từ cái cạn bên ngoài, từ quá khứ nhiều nghìn năm trước, thì người ta chấp tất cả sở hữu là ta. Cho tới hôm nay trình độ tâm linh người ta tiến tới chiều cao, thì người ta cũng chấp những cái sở hữu là ta để làm thành cái bản ngã của chính mình, thưa các vị. Mà có một cái điều nó vô cùng kỳ lạ thế này. Cái tiếng nói thì thầm của các vị nó tạo thành những cảm xúc của thân nha. Nó tạo thành cái cảm họ nơi tâm thức. Cái tiếng nói rầm rì này, ví dụ như nó ra lệnh là gần nhất thôi, đó là có lẽ là ngày mai mình nên mua xoài về rồi làm nước tương hay là làm muối ớt. Và thân của các vị nó phát sinh cảm thọ là chảy nước miếng liền. Thế thì cái tiếng nói thì thầm này nó tạo thành cảm xúc nơi thân. Rồi nó tạo thành cái chi nữa? Nó tạo thành cái vui buồn nơi tâm thức. Mình chỉ cần nhủ thầm rằng ngày mai con mình nó đi học từ xa nó sẽ về, là tự nhiên trong tâm thức của các vị nó tràn dậy lên một cái loại niềm vui liền. Thế thì hai phần cảm xúc nơi thân, dịu ngọt nơi tâm do cảm thọ sinh trưởng, và hai cái phần này đều đặt cái nền tiếng nói thì thầm để nó sinh. Rồi khi nó sinh ra cái này thì nó lại rớt vào cái vùng tiềm thức. Nó rớt vào, nó làm cái hạt giống. Hạt giống này nó mạnh, nó lại làm tăng trưởng cho cái tiếng nói thì thầm của các vị. Tức là cái vòng xoay đó là luôn như vậy. Từ tiếng nói thì thầm sinh khởi cảm xúc, sinh khởi cảm thọ. Từ cảm xúc và cảm thọ nó làm thành, nó gia cố cho cái tiếng nói thì thầm này càng ngày càng đậm thêm. Thế thì cái vòng xoay ba chiều như thế, thưa các vị, nó vô cùng giả vờ, nhưng nó lại tạo thành cái bản ngã của các vị, niềm tự hào của các vị, cái sự kiêu hãnh của các vị. Và chính thực cái bản ngã không tự có. Cái mà ta gọi là tôi, cái ta gọi là ta, cái đó chẳng qua nhìn cho sâu thì nó đều là cái phần thầm thì nguyên thiên của các vị không dừng. Cái đó được gọi là bản ngã thôi, chứ không có gì gọi là bản ngã cả. Trong kinh văn thì gọi đó là tầm và tứ. Và cái từ người ta từng dùng gần đây và hiện đại đó là tiếng nói thì thầm, nó chia ra hai loại là đối thoại và độc thoại. Tiếng thì thầm, tiếng thì thầm nó là phát sinh ra cảm xúc nè. Cái thứ hai là cảm thọ. Và cảm xúc cảm thọ này nó lại gia cố cho tiềm thức nè. Và tiềm thức này nó lại làm cho cái tiếng nói thì thầm này càng ngày càng mạnh nè. Nó có sức mạnh đến nỗi là các vị không có khống chế được, không cưỡng chế được. Nó tạo thành một cái vòng xích sắt vậy đó. Nó quay tròn là mình thôi. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Nó do cái phần tiềm thức này nó đồng vọng, nó dội xuống đây để hình thành cái tiếng nói thì thầm. Nó một vòng xoay như thế. Và ba phần này, thưa các vị, nó tạo thành cái rắc rối cho chúng ta, là nó tạo thành cái chấp ngã chúng ta. Ta thấy ta là cái phần này thì ta sẽ thấy ta là những cảm xúc và cảm thọ. Ta gắn liền đời sống của ta vào những cảm xúc và cảm thọ, và khó tách ra vô cùng. Khó có thể đứng ở ngoài để nhận diện cái tiếng nói thì thầm này, nhìn nó, nhận biết nó. Thế thì trên cái tiến trình đi về hướng tâm linh thành đạt, được giác ngộ, có được năng lực trí tuệ, thì cái yêu cầu đầu tiên các vị phải làm đó là các vị nhận diện cho được cái tiếng nói thì thầm này. Và tiếng nói thì thầm người ta diễn dịch hai ngôn ngữ để nói về nó. Một là độc thoại, hai là đối thoại. Thế nào là độc thoại, thế nào là đối thoại? Nói thầm một mình là độc thoại, còn mình đang lý sự, đang cãi với cái phần vận hành tâm thức, nó luôn cuồn cuộn, nó không nghe lời mình. Mình phải lý giải, mình phân tích nó. Ví dụ như cái khuynh hướng của tâm thức thì nó đang miệt mài chạy theo một cái con người mới vừa bắn một mũi tên vàng vào tim mình, làm cho mình rớt tim lật đật, cái cho mình chống chế nó. Cái con người nó đâu có đẹp gì đâu mà tại sao mà mình về mình trằn trọc không ngủ được. Thế rồi trong tim nó đồng vọng ra tiếng nó không đẹp chết, dễ thương nhất. Nó không mà thấy mắt hơi lé mà. Nó không mắt lé nhưng mà có nhiều cái phần khác nó vô cùng có duyên, có đồng tiền. Ví dụ vậy thì ta gọi cái phần đó là phần đối thoại, phải không? Một xu hướng của tâm thức nó đang biệt mài hướng về hướng kia, một xu hướng ta gọi là lý trí mình nó phản biện lại, gọi là đối thoại. Đọc phải là tiếng nói thì thầm thôi. Tiếng nói thì thầm đó do ta tự phát, tự khởi ra. Thì hai cái từ ngày xưa gọi là hữu tầm hữu tứ, có tầm và tứ. Thế Tôn gọi là có những cái trường hợp đi vào định bằng hữu tầm hữu tứ định, tức là cho phép mình vận dụng năng lực ý thức nói thầm thì để dẫn khởi tâm thức mình hướng về cái trạng thái của chánh niệm, hướng về trạng thái của định. Ví dụ tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thì gọi đó là thực tâm có tầm có tứ để đi vào chánh niệm, đi vào định. Hay nói một cách khác là thay vì để cho tâm thức mình nó lung tung, nó tác ý ngược xuôi bằng cái hướng dẫn tâm thức mình đi vào nẻo phiền não, thì ta tác ý, ta khởi tiếng nói thì thầm, đối thoại và độc thoại trong ta dẫn tâm thức mình đi vào cái chiều hướng lành thiện hơn, cho nên gọi đó là hữu tầm hữu tứ định. Những cái từ chuyên môn nó khá rườm rà, nhưng mà các vị hình dung rằng không có gì sinh khởi trong tâm thức ta mà không có cái tiếng nói thì thầm vang vọng nó dẫn đạo cả. Buồn cũng từ tiếng nói thì thầm nó dẫn, giận cũng từ tiếng nói thì thầm bên trong nó xô ta. Rồi niềm vui, hạnh phúc, vân vân, thưa nó cũng đều có cái nền của nó là tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức mình nó xô đẩy, nó hướng về. Khởi thương, khởi ghét cũng từ cái tiếng nói thì thầm đồng vọng này nó xui khiến các vị, nó xô đẩy các vị để khởi thương, khởi ghét. Và trên con đường tu thì người ta phải bắt đầu bằng cái con đường vận dụng tầm và tứ này. Thay vì để cho nó xuất hiện một cách vô tội vạ, thì ta để cho nó xuất hiện theo định hướng của ta mong muốn. Cho nên gọi là có tầm và có tứ. Thay vì để cho cái giọng nói thì thầm này nó hướng ta về cái nẻo phiền não bất an, thì bây giờ ta hướng cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức ta hướng về cái nẻo an lạc hạnh phúc, để gỡ dần phiền não nó đang dính vào ta. Tam tạng không thể thành Phật được nếu thiếu tề thiên đại thánh, phải không? Anh không thể tu trên mạt na thức, không thể tu trên a la gia thức. Anh chỉ tu được trên ý thức thôi, tức là trên cái tâm thức nó nhảy lăng xăng như tề thiên đại thánh, ngay cái chỗ nó lăng xăng đó anh khéo chuyển nó thôi, niềng kim cô vào đầu của Tôn hành giả để cho nó thuần quá lại, rồi bắt nó theo phò đường tăng thỉnh kinh thôi. Cái đó rất là dễ hiểu. Thế thì anh chỉ làm được một việc, đó là khi nhận chân được chấp ngã là một cái trạng thái hiểu lầm về chính tự thân ta. Ta cứ hiểu lầm ta là sự suy nghĩ, ta cứ hiểu lầm ta là cái buồn giận ghét thương, ta cứ hiểu lầm ta là những cái vùng tiềm thức, những cái hạt mầm nó luôn nuôi dưỡng điều này, ta hiểu lầm. Trong khi tất cả cái điều này là cái vỏ của các vị, nó vốn không phải thực là các vị, nó là cái giả vờ làm ta thôi, chứ còn ta chính thực là cái bên trong nữa. Ta là cái cốt tủy. Hay dùng một cái từ là ta là cái trạng thái nhìn thấy tiếng thì thầm, nhìn thấy cảm thọ vui buồn. Và sau khi nhìn được những cái này thì ta có khả năng nhìn được cái vùng hạt mầm này Và khi sạch hết cái hạt mầm này, chỉ bằng một con đường là từ cái cửa, từ cái cửa tác ý chánh niệm đi vào, để dần dần anh làm chủ được tiếng thì thầm, anh cắt được cảm xúc và cảm thọ, anh loại trừ hạt mầm này, thì đạt đến cái tình trạng cuối cùng, đó là chứng nghiệm an lạc giải thoát, loại sạch hết cái hạt mầm phiền não khổ đau. Người xưa gọi là gì? Có được cái đề lục thần thông, là lậu tận thông, sạch hết hạt giống lậu hoặc, sạch hết cái hạt giống chấp ngã này. Đó là con đường dài theo cái tiến trình tu thế này. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là mình phải mất hà sa kiếp. Các vị có thể cắt được cái con đường lậu hoặc bằng một việc làm vô cùng giản dị. Đó là các vị mời được năng lực chánh niệm nhận biết tỏ sáng hiện tiền, các vị sống liên tục trong trạng thái chánh niệm, thế thì các vị liền với các đoạn đứt lậu hoặc phiền não, làm cho những cái hạt mầm lậu hoặc nó không còn sinh khởi nữa. Cái con đường nào thì có thể đoạn đứt được lậu hoặc, để chứng nghiệm được để lục thần thông, nó là lậu tận thông. Con đường nào? Nãy giờ mình đang nói về cái con đường của các vị thánh A-la-hán ngày xưa thực tập, bây giờ mình nói con đường của thiền tông thực tập, để cùng một lúc, ngay tức khắc, ngay một sát na hiện tiền, diệt sạch ngã chấp, chứng nghiệm được lậu tận thông. Cái thần thông thứ 6 đó là lậu tận thông nha. Năm thần thông trước, từ thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, vân vân, thì ngoại đạo chứng được. Họ tu yoga họ chứng được ngũ thông, họ tu theo bà la môn chứng được ngũ thông, họ tu theo các truyền thống tôn giáo khác chứng được ngũ thông, có thể thấy được tâm thức của anh, có thể sống được tuổi bằng tuổi đất trời, và có thể có được thiên nhĩ thông, nghe bên kia nửa vòng trên đất đang nói lén mình được, có thể biến hình làm trăm ngàn hình như tề thiên đại thánh được. Thế nhưng mà để lục thần thông, tức là lậu thần thông, thì ngoài pháp môn của Phật ra không có một truyền thống tâm linh nào chứng nghiệm được cả. Thế nhưng mà rồi ngoại đạo tới hỏi Đức Thế Tôn, nói như là bạch Đức Thế Tôn, ngũ thông thì con biết rồi, từ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, vân vân, thì con đều biết và con chứng nghiệm. Nhưng mà cái đây lục thần thông của Thế Tôn là lậu thần thông đó, như thế nào xin Ngài giải thích cho con biết. Thế Tôn vậy, này Bà La Môn, Bà La Môn, dạ. Ngài nói để lục thần thông của ta đó, lậu thần thông cái chỗ đó, thì các vị hiểu làm sao. Giờ mình giải thích lậu thần thông trước, rồi mới nói là cái năng lực tu của chúng ta trong một sát na thôi, tức là trong một chốc tay thôi, đoạn đứt được hạt mầm lậu hoặc, tức là hạt mầm tiềm thức này, để chứng nghiệm trạng thái an lành giải thoát niết bàn. Đó là con đường của đốn ngộ thiền tông. Và mình đừng nghĩ rằng, mình lặp lại, đừng nghĩ rằng trong truyền thống thiền Trung Hoa mới có phần này, ngay trong kinh văn Đức Phật đã có phần này rồi. Thế thì các vị nghĩ làm sao về cái lậu thần thông thế này? Con đường nào để đi vô cái cửa này ngắn nhất mà có thể thành đạt được? Thế Tôn gọi, này Bà La Môn, dạ, lậu thần thông của ta đó. Thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ hiểu là thế này. Các vị đã thấy mình giải thích bản ngã là gì, phải không? Tóm lại cái nền của bản ngã đó là cái tiếng thì thầm đây. Và khi ai gọi các vị bật dạ, thì lúc đó có tiếng thì thầm không? Không. Chỉ còn lại một trạng thái là trực giác bén nhạy, phản ứng liền tức khắc, gọi là dạ, vỗ vai thì quay đầu. Người ta đưa cái gì đó ngang mắt thì các vị bật sáng thấy liền, an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, tắt luôn cả tiếng thì thầm trong đây thì bản ngã liền biến mất. Khi an trú được trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, tức là sự nhận biết chói sáng, thì không có tiếng thì thầm trong đây nó sinh khởi. Các vị nói là có cái bản ngã gì trong các vị xảy ra không? Không. Khi ta khởi tiếng nói thì thầm, ý thức vọng động phân biệt, thì lúc bấy giờ mới trùng trùng điệp điệp muôn vàng ý tưởng sinh khởi. Còn lúc bình thường các vị an trú trong trạng thái nhận biết thì không có bóng dáng gì của sự suy nghĩ thì thầm trong đây cả. Và sự suy nghĩ thầm thì không có, thì cảm xúc không có, cảm thọ không có, năng lực tâm vận hành không có, thì lúc bấy giờ là năm uẩn đều bị triệt tiêu, tâm quẩn đều bị triệt tiêu. Không còn cái gì gọi là ngã chấp trong anh cả. Ăn trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì tắt hết. Tắt hết những cái độc thoại và đối thoại. Lúc bây giờ thì không còn bản ngã, cho nên tức khắc triệt tiêu hạt mầm lậu hoặc. Không có cái gì rớt vô tiềm thức anh cả. Sống chói sáng hiện tiền ngay suốt giây hiện tiền thôi. Và chưa cần đi vô nhiều bài kinh, ngay một bài kinh nhắc dạ hiện giả thôi. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Ngay pháp hiện tại, nó là bất động, không rung chuyển. Các vị hình dung coi là ngay cái pháp hiện tiền, tức là ngay sát na nhận biết hiện tiền này, nó không phải là pháp bất động là gì? An trú ngay sát na hiện tiền tĩnh lặng thì thưa các vị, không có bóng dáng gì của lo sợ, bất an, ưu tư, phiền não. Không có cái gì có thể chen vào nó được cả. An trú ngay đó thì liền tới các chứng nghiệm được trạng thái vô ngã. Nó đâu có gì là khó hiểu đâu. Cái tiếng nói độc thoại, tiếng nói đối thoại trong các vị nó tắt thì lúc bây giờ trạng thái vô ngã hiện tiền. Chỉ còn trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền thôi. Ngài Quyền Giác ngài có nói câu: tỉnh tỉnh, loạn tưởng thì sai, lặng lặng mà vô ký thì sai, nhưng mà tỉnh tỉnh lặng lặng thì đúng. Nó hàm cái nghĩa chi trong đây? Thưa các vị, lặng lẽ mà chói sáng, đấy là pháp môn hành trì của thiền đốn ngộ, cũng là truyền thống thiền của Đức Thế Tôn ngày xưa. Vừa lặng lẽ tức là tâm các vị an trú trong trạng thái tịch lặng, nhưng mà nó có cái năng lực nhận biết chói sáng, thì nó có định và có tuệ liền. Định và tuệ cùng có mặt, cũng có nghĩa là an trú được trong trạng thái niết bàn, trạng thái tĩnh lặng chói sáng của tâm. Thì thưa các vị, lúc bây giờ thì không còn cái chi gọi là bản ngã trong các vị cả. Lúc bây giờ thì các vị luyện một phát vào cái chỗ này, tức là chứng nghiệm được trạng thái lậu tận, sạch hết lậu hoặc liền. Và nó vô cùng là dễ hiểu đối với chúng ta, chứ không có gì khó cả. Và kỳ thực người nhận ra được điều này thì trong kinh văn, trong thiền sử hay là trong Pháp Bồ Đà gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Chứng nghiệm được trạng thái tự tánh thanh tịnh thiền. Mà nếu người ta dùng cái điều này để ứng với bốn thể loại niết bàn của Đức Thế Tôn nói, thì nó ứng vô cái phần gọi là vô trụ xứ niết bàn. Thế nào là tự tánh thanh tịnh thiền, thế nào là vô trụ xứ niết bàn? Hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Đó là bốn loại niết bàn mà các bậc thánh giả ngày xưa chứng nghiệm. Hữu dư y niết bàn có nghĩa là an trú trong trạng thái niết bàn trong khi vẫn còn hình hài sinh diệt. Điều này giải thích như thế này: tâm của các vị an trú trong trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng hiện tiền, luôn an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, thì các vị đã chứng nghiệm niết bàn ngay bây giờ ở đây. Thế nhưng mà vẫn còn hình hài sinh tử này, cho nên vẫn còn hắt xì, vẫn còn đau đầu, vẫn còn bệnh, vẫn còn già, vẫn còn chết. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái hình hài sinh diệt của các vị nó ảnh hưởng gì đến trạng thái tâm của các vị đang an trú. Ngày xưa có một lần Mã Tổ bệnh, người ta tới hỏi chứ thưa thầy, khi thầy bệnh như thế thì có cái gì không bệnh không? Mã Tổ nó có chứ, thân này bệnh nhưng mà có cái không bệnh. Để tự hỏi chứ, thế thì cái gì là cái không bệnh? Ông nói, ôi da đau quá, ôi da đau quá. Thế thì cái gì không bệnh? Thân thì bệnh, cái tiếng rên thì có đó, nhưng mà cái con người thực của ông là đang nhận biết cái tiếng rên, nhận biết cái bệnh đang có trên thân chứ, phải không? Các vị nói tôi đói bụng thì sai. Thân đang đói chứ các vị không có đói, mà các vị là người đang thấy thân đang đói. Các vị nói tôi buồn thì sai. Cái buồn là một loại cảm thọ, nó đến nó đi trong các vị, nhưng các vị là nhân chứng, là người đang thấy buồn đang đến đang đi. Chết là cái nó xảy ra với hình hài sinh diệt của các vị, nhưng các vị không chết. Các vị là cái con người nhận biết cái chết đang đến với thân. Thế thì thưa các vị, hữu dư y niết bàn không có nghĩa là các bậc thánh ngày xưa mới chứng, mà các vị cũng có khả năng chứng khi các vị an trú được tâm ngay trạng thái bất động hiện tiền. Chừng như những vấn đề mình nói nó hơi khó hiểu với các vị phải không? Nó đủ dễ hiểu chứ, phải không? Tu thì không được nhưng mà nghe thì hiểu chứ. Sống thì sống không được nhưng mà chuyện này nó vô cùng dễ. Tại vì cái bản chất của các vị có những điều này, có những điều này. Mình đừng có bị người ta lừa gạt bảo rằng cái này phải tu hà sa kiếp. Cái điều này dành cho các bậc đại thiền sư thôi không? Mọi sinh dân trên hành tinh này có năng lực nhận biết thì đều có thể thể nghiệm được đạo nha. Thế Tôn ngày xưa mộ hồi pháp hàng vạn người chứng dự lưu, mở sáng mắt chánh pháp, chứ không phải là phải cần gì đến nghe buổi này tới buổi kia mất cả tháng trời ngồi đây đâu, không cần. Một lần thôi, thoáng thấy thân vô thường thôi, nhận ra cái phi thường trong cái vô thường là các vị có thể an trú được trong trạng thái hữu hiệu y niết bàn rồi đó. Và cái chuyện này nó không phải là chuyện khó. An trú trong trạng thái tâm nhận biết thì các vị nhìn thân là cái của ta chứ không phải là ta. Nhìn thấy buồn vui nó là cái của ta, nó là sở hữu của ta, nó đến nó đi bên ngoài các vị chứ không hề là các vị. Nó rất là rõ như thế thôi. Và các vị thánh láng ngày xưa nhận ra được điều này, rồi các ngài chỉ thả trôi cuộc đời các ngài theo dòng chảy, rồi từ từ trả lần này về cho các buổi thì các ngài an trú trong thể tịch diệt của tâm, chứ không có vãng sinh nơi đâu cả. Ngay hiện tiền, ngay tức khắc tan biến trong thể pháp thân, có nghĩa là thành đạt được giải thoát liền, chứ không phải là xin chỗ này xin chỗ kia gì cả. Liền tức khắc như củi hết lửa tắt. Và cái điều kinh văn nói thưa các vị nó vô cùng sáng tỏ. Hỏi Thế Tôn là chứng niết bàn rồi vị tỳ kheo đó đi về đâu? Thế Tôn cười, Thế Tôn nói như củi hết lửa tắt. Rồi mình cứ nghe mấy ông thầy ở truyền thống Tịnh Độ Tông là tu thiền cái kiểu này thì chết xin gì đâu. Mà thưa các vị, còn xin về nghĩa là còn cái chi? Còn xin còn diệt cảnh giới Đức A Di Đà Tây Phương thưa các vị, không phải là thật tướng trang nghiêm độ mà nó là phương tiện độ. Thậm chí Đức Di Đà cũng phải vào niết bàn, nhường cái ngôi giáo chủ cõi Tây Phương lại cho người kế vị thứ hai, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì các vị hình dung coi là tất cả những cái phương tiện của các truyền thống lập ra, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta tu, nhưng mà chúng ta nên lấy nền tảng kinh văn A Hàm, tức là bốn bộ Nikaya của Thế Tôn làm nền tảng. Đừng có nghe mấy ông Tàu lừa bịp chúng ta cho mệt. Không có ông tổ nào nói bằng thật đâu mà nghe mất công. Nói thì nó xúc phạm ra nhiều. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Thế Tôn trả lời rất là dễ hiểu là như củi hết lửa tắt, có nghĩa là chi? Bình thường nó an trú trong trạng thái niết bàn rồi, cái hình hài này chỉ là cái phần dư của nghiệp. Thế thì khi cái phần dư này bị đốt cháy thì thưa các vị an trú trong trạng thái niết bàn thôi, gọi đó là hữu dư y niết bàn. Rồi vô dư y niết bàn nghĩa là tắt hình hài tứ đại này, thế thì an trú trong trạng thái bất sinh bất diệt chứ có gì lạ đâu. Rồi vô trụ xứ niết bàn có nghĩa là chi? Đó là khi anh sống được, anh hiểu được điều này thì anh đi tới, anh đi lui, anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh ăn, anh ăn, anh uống gì cũng đang an trú trong trạng thái niết bàn, cho nên gọi là vô trụ xứ niết bàn. Tự tánh niết bàn là chi? Là chỉ thẳng vào cái thể bất động ngay nơi tâm, đó là niết bàn chứ không có gì khó hiểu cả. Và khi ta hiểu điều này thì ta mới hiểu được cái câu tự tánh thanh tịnh thiền có nghĩa là chi. Anh nhận ra được anh là cái biết, nó vô cùng giản dị chứ không phải là cái bị biết. Thế thì anh đi tới, anh đi lui, anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh ăn, anh cười, anh cợt, vân vân, làm thế nào từng phút giây anh an trú được ngay nơi đó thì anh đang an trú trong tự tánh thanh tịnh thiền. Tự tánh thanh tịnh thiền, thiền không có nghĩa là chỉ ngồi không, mà nếu anh ngồi mới thiền thế thì anh đi không phải thiền sao? Ngồi mới là thánh, thế thì anh đi anh là phàm nhân, anh lạc vô ba cõi sáu đường rồi. Nếu thiền chỉ có một việc đó là phải nín không được nói tiếng nào, thế thì anh nói là anh đạt vô phàm giới rồi sao? Thưa các vị, đạt ngộ rồi thì nói, nín, cợt, cười, đứng, đi, sinh hoạt trong một ngày đều an trú được trong tánh bất động, gọi là tự tánh thanh định thiền là như thế. Thế mới gọi là liễu ngộ được tâm, thấu đạt được con đường đạo để đi. Và thưa các vị, cái điều này Nó không có gì mà khó hiểu cả. Các vị hình dung là mình nhận ra mình là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Thì các vị lại Phật có phải là các vị đang thiền tập không? Không rời thiền tập. Tại vì lúc nào cái năng lực nhận biết nó cũng phủ trùm tôi, thế thì tôi lại xuống, tôi đứng lên. Từng cái động thái nhỏ của thân lai động, tôi đều dùng năng lực nhận biết phủ trùm, cho nên không lúc nào rời công phu thiền tập cả. Và có một câu chuyện nó rất là dễ hiểu về cái việc này, thưa các vị. Dường như mình kể rất là nhiều lần, nhưng mà mình nghĩ rằng kể để cho các vị nhớ. Một cái bậc hiền giả sống cùng thời với Đức Thế Tôn, tức là sinh trước công nguyên khoảng 4-500 năm, đó là Sô-rát, Hy Lạp. Cái sự có mặt của ông nó làm cho cả một thành phố đều quay chung quanh ông để nghe, để học đạo. Và cái điều kỳ lạ là những con người đạt ngộ rồi thì thưa các vị, họ có một cái năng lực vô cùng kỳ vĩ, đó là họ làm cho cái sự lan tỏa của ánh sáng chánh pháp nó dễ thấm vào người vô cùng. Còn không đạt ngộ, không thấy được con đường đi, không sáng được đời sống tâm linh thì họ nói trăng nói cuội. Họ vận dụng kinh điển, nghe lùng bùng lỗ tai thôi mà có khi mình không biết họ nói cái chi đâu. Và kỳ thực là người ta đi vô những cái tầng ngôn ngữ chữ nghĩa cho nhiều để lè nhau chơi, để bịp nhau chơi. Chứ còn kỳ thực đạo lý giác ngộ nó không phải cần nhiều ngôn ngữ đi vào cái lĩnh vực hàn lâm học viện như thế đâu. Anh bừng sáng được tâm, anh chỉ được một con đường rất ngắn, rất thẳng, trực tiếp vào thân tâm của chính người đó thì rất là dễ nhận. Thì Sô-rát ngày xưa cũng thế. Và anh làm cho cả một vùng dân cư người ta quay theo anh, người ta không nghe tiếng gọi của những nhà đương quyền kêu gọi đánh đấm, kêu gọi chiến tranh, kêu gọi hận thù. Và kỳ thực là nếu các vị là những người thể ngộ được đạo thì tất cả những cái ngôn ngữ kích phát lòng thù hận căm tức của các vị tự nhiên nó rất là dịu, rất là nhẹ. Không ai mà xúc xỉm được các vị để các vị thù hận. Và các vị không nhìn ra cái gì là nó vô cùng quan trọng bằng cái chuyện sống với đạo, ăn trú trong đạo và tu tập hết. Mọi thứ nó đều phù du, mọi thứ làm là vì người để làm thôi, vì khởi đại bi tâm để làm những việc cần thiết để cứu con người thôi, chứ còn lòng các vị không hề bị sao động đối với ngàn vạn cái điều họ xô dạt tâm thức các vị. Còn mình mà không thấy được đường đi thì chỉ cần có một tên khùng nào đó thôi, nó đứng trước bàn dân thiên hạ, nó hiệu triệu là hãy căm thù đi, thì nó xách động mình xuống đường biểu tình liền, chứ không có gì khó khăn cả, thưa các vị. Còn người an trú được trong đạo thì tôi đố, giống như là nước nó tạt nhưng mà không thấm gì vào chiếc lá sen kia được cả. Nó là như vậy. Thì Sô-rát ngày xưa cũng thế. Hắn làm cho cả thành phố người ta quay quần theo. Rồi cái người lãnh đạo đương cuộc nói ông là cái kẻ, ông là kẻ vô cùng nguy hiểm. Ông làm cho thanh niên, nam nữ, già trẻ gì đều nghe lời ông răm rắp. Và họ nghe lời ông có nghĩa là người ta không điều khiển họ được, không xúc xỉm họ được, không kích phát lòng thù hận nó được. Thế thì quốc gia này lâm vào cái tình trạng đó vô cùng là bối rối. Cho nên một là ông phải rời thành phố này đi bất cứ nơi nào rất xa. Hai, nếu còn ở đây là không được quyền nói. Ba, con đường cuối cùng là ông phải chết. Ông chịu cái nào? Ông nói những điều tôi nói mang lại lợi ích vô cùng cho con người, thế thì tôi không có lý do gì không nói. Điều thứ hai, tôi xin nơi đây, tôi ở đây với tôi không có đi đâu cả, tôi không thể bỏ thành phố này trong khi mọi người cần tôi, cho nên tôi không đi. Điều thứ ba, chết ư? Điều này được. Tại vì sống tôi đã trải nghiệm từng sát na rồi. Bây giờ cái chết là cái điều nó vô cùng lạ đối với tôi muốn nếm coi nó hương vị nó ra làm sao. Thôi, chết là điều tốt nhất tôi chọn. Và họ ra lệnh là một là ông bị treo cổ, hai là ông bị chém đầu, ba là ông uống thuốc độc, ông chịu cái nào? Ông nói treo cổ thì tôi không muốn, tại vì nó bức tử một cách vội vàng, cho nên tôi muốn chiêm nghiệm cái chết. Chém đầu tôi càng không muốn, bây giờ cho tôi uống thuốc độc. Được, thế thì người ta bắt đệ tử ông phải pha thuốc độc trong uống vào lúc mặt trời vừa lặn. Và mình hình dung là cả thành phố người ta dây quanh con người đó, một bậc hiền nhân mà. Và ông nằm ông đợi, ông nhìn thấy là ánh nắng nó đã tắt bên sông cửa rồi, tức là mặt trời lặn rồi. Ông nói tại sao không pha thuốc độc đưa đi cho ta? ta nhớ rằng lệnh của quan tổng trấn là mặt trời tắt nắng là uống thuốc độc, mà tại sao giờ này chưa? Đệ tử nói thưa thầy, thầy có biết là thuốc này uống vô chết không? Nó biết chứ. Vì biết cho nên ta muốn uống để ta thử cái chết nó ra làm sao. Và đệ tử nó khóc râm ri lên, nhưng mà ông thì ông nói hãy pha thuốc độc ở đây có, thầy muốn nếm hương vị của nó, muốn thấy cái chết nó ra làm sao. Thế rồi ông uống xong nằm yên mình. Ông nói với đệ tử này, chân của ta nó bất động rồi, cái chết nó đi từ dưới chân nó đi lên tới đầu gối rồi, ta không còn có cảm giác gì từ đầu gối trở xuống. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái sự nhận biết của ta không vì cái đầu gối bất động mà ta không nhận biết. Cái nhận biết của ta nó vẫn bao trùm, không phải thân, nó bao trùm cả không gian mênh mông này. Rồi dần dần ông nói cái chết nó đi lên tới bụng của ta, nó đi lên tới ngực của ta. Ta nghĩ rằng không còn bao lâu nữa thì nó sẽ đi lên tới cổ ta, ta không còn nói năng nữa. Nhưng mà các con yên tâm, thậm chí cái chết nó có lấy mạng ta. Thế nhưng mà với ta thì cái nhận biết nó vẫn trong suốt như pha lê và sáng ngời như ánh sáng, chưa hề có một chút nào tối trong tâm thức của ta cả. Thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng giản dị, mình trở lại đây, nói cho nó dông dài trở lại đây. Thân không phải là các vị. Huống nữa là cái các vị nghĩ rằng cái tiếng nói thì thầm này nguyên thuê cả ngày, nó tạo thành cái sự chấp trước của các vị là tôi, là ta, là niềm yêu mến, là nỗi tự hào, là sự xót xa, là bao nhiêu nỗi niềm trằn trọc ưu tư, vân vân. Những cái đó là cái vỏ của các vị mà không phải là chính tự thân các vị, là cái bị các vị nhìn thấy chứ không phải là tự thân mình đâu. Nó là cái bị biết chứ không phải là tự thân của cái biết. Tự thân của cái biết nó vốn là bất động. Ngay phút giây hiện tiền, trong một bài kinh nhắc giả hiện giả thôi, thì chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây không động không rung chuyển. Thưa các vị, an trú ngay sát na hiện tiền nhận ra. Đây là nền tảng của kinh văn Đại Thừa được triển khai trên cái nền đó, và Thiền Tông cũng triển khai trên cái nền đó, pháp hành trì của chúng ta cũng trên cái nền đó. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, bất động, không có lung lai, không có sinh diệt. Các vị chính là cái biết chứ không phải là các vị biết đâu. Mà ngay nơi đây chúng ta nhận ra, chúng ta an trú được, thì người xưa gọi nó là an trú trong tự tánh thanh tịnh thiền. Ngay nơi tự tánh bất động, an trú trong vô trụ xứ niết bàn, an trú ngay cái thể niết bàn bất động. Và thưa các vị, không chịu tu, chứ còn con đường tu nó mở ra rất là sáng và rất là dễ đi vô. Và người ta có một cái thói quen rất là kỳ lạ, là người ta thích khoe mẽ về cái bản ngã của người ta, và cái thật của người ta không chịu khoe. Cái nó sinh diệt mất còn, nó phù hoa giả dối, người ta nương vào đó để làm tầng làm sở với nhau, để khoe mẽ với nhau, để kiêu hãnh về cái vỏ của mình, rồi để khổ sở vì cái vỏ của mình. Trong khi cái bản chất thật của mình nó vốn là cái bất động, vốn là cái không sinh không diệt, nó vượt thời gian, vượt không gian. Và mình nếm trải nó một chút thôi, nếm một chút hương vị Phật Pháp như vậy thôi. Thế thì không có ai thao túng được đời sống các vị cả. Và các vị trở thành một người vô cùng dễ thương, mà cũng là người vô cùng khó ưa nữa. Tại sao? Tại vì các vị vô cùng khiêm tốn, mà cũng là người không biết sợ sạch đất trời gì, không biết sợ ông thầy nào cả, không có còn là cái ăn mày bưng cái thao bể đi xin của ai cả. Ta sống hiên ngang, ta đủ với đời sống ta, ta tràn đầy niềm vui phúc lạc ngay nơi trái tim ta. Còn bằng không thì đời sống chúng ta chỉ mãi là kẻ theo đuôi thiên hạ, dựa dẫm vào thiên hạ, hết vũ đuôi người này tới vũ đuôi người kia, hết xin chút tình cảm của vợ của chồng, xin tình cảm của con, không có con thì cũng xin của cháu. Mà nếu không có cái chi thì ta cũng kiếm một ông thầy nào đó để tựa nương rồi sống mình với ông thầy đó. Mà nếu người thấy được đạo thì thưa các vị, đời sống họ rất là hiên ngang. Họ không có tôn sùng thần linh nào ngoài Phật của họ cả. Mà họ cũng vô cùng tôn kính Tam Bảo, do vì họ tri ân Tam Bảo. Chứ không phải là người đó là người vô lễ, thất kính gì. Thưa các vị, lòng họ tràn ngập niềm tri ân đối với Tam Bảo. Họ có được con đường đi vạch ngang trời để đi đó. Người xưa gọi là Nam Nhi Tự Hữu Xung Thiên Chí Hưu Hướng Như Lai Hành Xứ Hành, là những kẻ trượng phu thì phải có chí xông thẳng lên trời vậy nè, đi con đường thẳng tắc, trực nghiệm vào tâm thể bất động, chứ không có chuyện đi vòng quanh. Thôi dừng ở đây.